xót thương cha mình. Dù làm quốc vương sang giàu uy thế triều đình, nhưng đam mê pháp tà vui sướng trong huyễn hoàng, đâu thấy con đường vượt qua tự sinh và không tiếc chi thân mình. Xanh chốn cung đình, lòng từ lớn vô biên, nguyện độ thoát cho cha, đức vua diệu trang nghiêm. Tình tạng tình nhắn phụng hành theo ý mẹ.
Và xin được đê đầu đảnh lễ cúng dường.
Mỗi năm chúng ta có 3 tháng tấm thức an cư. ý nghĩa tâm tốc an cư và cái việc làm ở trong cái mùa an cư thì tôi nghĩ đây là cái việc mà quan trọng hơn. Vì vậy tôi muốn trao đổi với quý vị về cái điểm này. Chúng ta biết khi Đức Phật thành đạo thì lúc bây giờ Đức Phật không đặt ra vấn đề an cư thế nào. Vì tại lúc bây giờ tất cả những người mà theo Đức Phật hầu hết là thánh tăng, thánh chúng. Cho nên Đức Phật dạy các vị thánh chúng này nên đi giáo hóa chúng sanh, và mỗi một người nên đi một hướng. Khi mà mở đầu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy không đi hai người chung một chỗ. Đó là cái bước ban đầu mà Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta có phân ra gọi là cái chúng hiền thánh. Cái chúng hiền thánh đó, là cái chúng mà để đi giáo hóa chúng sanh. Nên về sau này đó, chúng ta gọi là những đại thừa hay những bồ tát. Tức là những người có năng lực để giáo hóa chúng sanh, có đạo đức để cảm hóa một người. Thì những người này đó, phải đi mỗi nơi một người chứ không đi chung để giao hóa với chúng sanh. Đó là cái việc chính mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta tự xét lại mình xem có phải là hiền thánh hay chưa. Nếu phải hiền thánh thì chúng ta nên làm theo mô hình này, tức là bất kể ngày đêm cũng không kể mưa nắng và cũng không thể có cơ đâu. Chứ ở chỗ nào mà chúng ta cần thì chúng ta tới, đạo pháp cần thì chúng ta tới. Cho nên sau này Hòa Thượng Thiện Hoa khi lập Tam Quan Sát rồi thì Ngài cũng có lời phát nguyện như thế. Ở đâu chúng ta cần thì ta tới, không từ khó nhọc cũng không sợ gian lao. Đây là đi theo cái ước mà của hiện thánh. Thậm chí có vị nói chúng ta không vào địa ngục thì ai vào đây. Đó là cái phát nguyện lớn mà chủ yếu là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Đây là các vị Bồ Tát lớn. Nếu ta lập hành đại thừa đấy thì ta đi như thế, đi theo con đường này. Phải có người đại thừa thân thì bây giờ có người vô nhiễm, có người có đạo lực thì mới làm nổi chuyện này. Nhưng mà về sau người đi theo Phật mỗi ngày mỗi đông, thì khi mà cái số người theo đông rồi thì trong cái số đông này nó có những người mà gọi là chưa đắc đạo, những người chưa đắc đạo, những người mà còn nghiệp, còn phiền não. Cho nên những người mà còn nghiệp và còn phiền não này thì Đức Phật có cái hướng dẫn khác nữa, bước thứ hai. Bây giờ tất cả những cái vị mà đã sạch phiền não, đã hết nghiệp, có sức cảm hóa thì đi ra ngoài, đi thức thực để đem về nuôi những người mà còn phiền não ở lại chỗ của mình. Đây là cái việc mà quan trọng cái tâm thế này. Cho nên Đức Phật là một vực trí tuệ xử sự từng việc, từng người khác nhau, chứ không phải là có một cái mô hình chung mà ai cũng phải đi theo. Ta nhìn về Đức Phật ta thấy là như thế. Thậm chí khi mà Đức Phật tới lập viện thì Ngài vừa gần như đắc đạo, thì Ngài mới nói rằng bốn vị chưa đắc đạo này thì nên ở nhà lo tu hành, còn vừa gần như đắc đạo thì vừa gần như cùng với Đức Phật đi thực thực. Hai người đi thực thực về nuôi bốn người ăn để tu hành. Cái mô hình mà ăn cư cấp tốc chúng ta đó, thì những người cưa chưa đắc đạo tức là những người còn nhiễm, cho nên đi ra ngoài thì sợ nhiễm, sợ nghiệp nào phát sinh, sợ điều cái gương xấu về cuộc đời, cho nên Đức Phật không cho đi. Và Đức Phật không cho đi thì bây giờ đến những người này không đi rất lực, không đi giáo hóa thì ở nhà làm sao? Ở nhà nó phải có cái cách khác để sống. Cái khác này thứ nhất là Đức Phật nuôi. Đức Phật nuôi có nghĩa là Đức Phật đi xin về nuôi những người ăn để tu hành. Sợ đi ăn nhà ngoài thì làm gương xấu cho đời, cho nên Đức Phật cho đi. Chưa đắc đạo mà không đi. Về sau này thì bây giờ có những người mà kính trọng Đức Phật nhiều rồi, thì Đức Phật có nói sau khi mà ngài nhập diệt thì bây giờ các vị nên tới cúng dường cho các vị tăng để có điều kiện tu đắc đạo làm được gì. Thì như vậy cho nên chúng ta mới có thêm một cái thứ hai, tức là hai vị cúng Phật. Thì bây giờ chúng ta cúng cho các vị tăng, và chủ yếu đây là các vị tăng chưa đắc đạo để có cái điều kiện tu hành và đắc đạo. Đó là cái điều mà chúng ta thấy mở đầu cho cái vấn đề an cư của chúng ta. Cho nên những người mà chưa đắc đạo thì phải ở một chỗ tu hành. Các thầy chỉ kêu đắc đạo rồi thì đi rất cần hai người nuôi. Hoặc là Đức Phật chỉ đạo cho tất cả các Phật tử tính tâm, ở đây là gọi là một đắc tâm, tức là có cái lòng thương tưởng cho đời, gọi em cúng dường cho các vị tu hành chưa đắc đạo để có điều kiện tu hành. Đó là cái bước đầu mà chúng ta thấy có cái vấn đề trong một hành cư. Có những chỗ khác ấy, thì bảo là cái nguyên nhân trong một hành cư của chúng ta là vì một số các nhà sư chưa đắc đạo, cho nên trong mùa mưa không thể vượt khó. Có cái vượt khó tức là những người mà ốm yếu bệnh hoạn, lúc bây giờ dầm mưa dãi nắng thì chắc chắn sống được rồi. Ốm yếu bệnh hoạn mà gặp mưa gặp nắng gặp bão lụt thì cái trường hợp này chắc chắn là phải chết. Cho nên có những người thì bị nước cuốn trôi, có những người bị bệnh và chết. Từ cái chỗ đó mà Đức Phật cho ở thành chỗ là chỉ đạo cho tất cả các Phật tử nên tới đó cũng được. Khi bắt đầu ở Đức Phật là chỉ lấy cái vấn đề những Phật tử thôi, chứ không có ai tới cái chỗ này cũng được. Bây giờ Đức Phật cho cũng được, cho nên bây giờ Đức Phật mới nó phân ra làm hai.
Phân ra làm hai là gì?
Cái phần thứ nhất đó, là chúng ta đi rất thực, các thầy chỉ kêu là phải đi rất thực mà sống. Chứ cái phần thứ hai này cái phần có cho phép là đàn nhiệt tiến cúng, tức là nếu mà chúng ta cấm túc ăn cư một chỗ thì có Phật tử đem tới tận nơi chúng ta ở tu hành và cúng dường, thì có hai cái điều kiện này. Thì bây giờ đó, thầy nào mà có Phật tử đem thức ăn tới tại chùa, tại chùa xứ thì bây giờ ta khỏi đi cất thực. Còn thầy nào không có thì phải đi cất thực. Nếu mà không đi cất thực thì chúng ta không thể nào sống được, tức là phải sống thì bây giờ chúng ta tu mới được. Cho nên chỗ này chúng ta mới nói là tùy hoàn cảnh, tùy hoàn cảnh của từng người mà cái cách tu hành của chúng ta nó có khác nhau. Cái người nào mà có Phật tử đem thức ăn tới tận nơi thì bây giờ khỏi đi cúng dường nữa, ở nhà làm việc khác. Còn những người mà không có Phật tử đem thức ăn tới thì buổi sáng mới cúng thành được đi cúng dường. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà Đức Phật cho. Đức Phật cho phép là chư tăng có cái cuộc sống như vậy. Và lúc bây giờ đó thì Đức Phật cũng không cho phép chư tăng là chúng ta có cái gì làm các cái việc như là về nông nghiệp, nông nghiệp cũng trở lại theo nuôi trồng tiền, mà ở trong cái thời Đức Phật á, thì bây giờ phát hiện chính đây mà cũng không cho lành lắm. Cái việc thứ hai đó là trao đổi, tức là buôn bán đổi giá đó, tức là thương nghiệp. Đức Phật cũng cấm, không cho thầy theo làm về thương nghiệp, về nông nghiệp cũng không cho, về thương nghiệp cũng không cho. Tới cái việc thứ ba, quan hệ với cái quyền, Đức Phật cũng không cho. Ba cái điều này đó là căn bản của thầy dạy theo, đó là bị cấm cho thầy. Chúng ta chỉ có làm được hai việc thôi. Cái việc thứ nhất đó là đi cấp cực để sống. Cái việc thứ hai đó là Phật tử đem tới cho chúng ta đó, thì chúng ta thu hưởng cái này để chúng ta sống. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thì là gì? Là hai việc. Hai cái việc chính đây. Thứ nhất đó là trường hợp học có cái gì mà tu. Trong cuộc đời của người tu hành chỉ có hai đó. Nhưng mà cái tu này á, cái điều quan trọng đấy, cái chuyện tu của chúng ta đây á, bây giờ chúng ta tu cái gì? Cái thực tế nhất là ở trong cái cuộc sống tu hành này của chúng ta đó, cái tu là tự rèn luyện cái con người mình, rèn luyện cái con người mình để trở thành ra diệu thắng, hay là cụ thể nhất là trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời. Phải trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời và trở thành con người hiện thành. Đây là cái ước mà Đức Phật xây dựng cho một cái người tu từ cái thời Đức Phật còn tại thế. Trở thành con người hữu dụng thì cái này là thực tế nhất. Như vậy có nghĩa là cái đạo Phật chúng ta là đào tạo và xây dựng một cái con người hữu dụng cho xã hội. Thì chúng ta khỏi phải lo vấn đề ăn, tại vì có người đem tới rồi. Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao mà tự rèn luyện mình trở thành con người hữu dụng này, chứ không phải là tu theo một cái công thức nào đó mà truyền cảm cuộc đời chúng ta. Đây Đức Phật dạy chúng ta là cái thân người này rất là quý, mà được sanh làm người rồi mà ta lãng phí cái này cũng lắm, cho nên là phải phát huy triệt để cái năng lực của con người để trở thành con người hữu ích và nâng lên thì trở thành hiện thân vượt cao. Đây là trên cái bước đường tu hành. Thì bây giờ cái con người hữu ích này ta nghĩ nó là gì? Thực tế ngày nay là cái chuyện tu hành mà muốn trở thành con người hữu ích thì con người đã phải có được ba cái việc cần này. Cái việc thứ nhất đó là cái vấn đề thể lực. Cái thể lực đó, cái phần này quan trọng. Nên nhiều khi mấy thầy tu đó là sai lầm ở chỗ này, mà làm cho con người ta đã trở thành bệnh hoạn, trở thành vô dụng, thì đây là chỗ sai lầm. Và nhiều người tu sai như thế này để trở thành đạt nhiều, trở thành vô dụng nữa, thì đây là chúng ta có lỗi đối với Đức Phật. Cho nên cái việc thứ nhất muốn làm được thì phải có sức khỏe tốt hơn. Trên cái bước đường tu này là phải có sức khỏe tốt mới làm được việc. Và cái người tu đó làm thể nghiệm cho cuộc sống của mình. Một vị thánh đó là thế, thì sao? Người làm thánh đó, là cái người này có một cơ thể rất tốt. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái người tu hành chúng ta phải có sức khỏe tốt. Tại vì sức khỏe là vàng. Nếu mà không có sức khỏe thì không làm được gì hết. Các vị thánh di truyền đạo đó không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ đói, không sợ rét. Là tại sao? Là vì các ngài có sức khỏe tốt. Cho nên đạo Phật chúng ta tu hành là muốn trở thành vị thánh, là đầu tiên đó là phải rèn luyện cơ thể. Thì rèn luyện này đó là rèn luyện theo cái cách của Đức Phật. Đó là cái việc mà quan trọng. Thì rèn luyện như thế nào đấy? Cái việc đầu tiên đó chúng ta nghĩ đấy. Trước nhất đó, đối với tôi đó, là tôi nghĩ nó về điều hòa ăn uống trong thời điểm. Cho nên điều hòa cái vấn đề ăn uống của chúng ta, để chúng ta có cái sự ăn uống mà thân là kỳ diệu so với cuộc đời. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng đấy. Điều thứ nhất là đối với tôi thì tôi nghĩ làm sao mà chúng ta không ngăn chặn trầm vào trước này. Không ngăn chặn trầm vào tức là chúng ta ăn ăn thực phẩm, ăn thực phẩm, ăn ngũ cốc, đây là điều lạ đối với mọi người. Tại vì mọi người nghĩ khi mà chúng ta muốn có sức khỏe tốt thì phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ để cho đủ. Nhưng mà bây giờ người tu của chúng ta đây là chúng ta từ chối tất cả các loại có mà sống ta bên rồi, thịt cá của ta bên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ăn ăn thực vật thôi, ăn thực vật, ăn thảo mộc thôi. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng ăn thảo mộc thì cái trường hợp này chúng ta không thể có cơ thể khỏe được. Ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy là nghĩ sai. Tại vì ăn thực vật nhưng mà phải có cơ thể khỏe tốt để điều quan trọng. Cho nên trong cái thời gian tu hành này cái phần này là không điều chỉnh. Cho nên tôi nghiên cứu về tất cả các cái loài động vật, tôi thấy được có những loài động vật ăn động vật, có những loài động vật nhưng chỉ ăn thực vật thôi. Thì Đức Phật chúng ta nó đi tu là tại vì ngài nghĩ tất cả các loài này thì ăn mà hại nhau, loài này ăn thịt là chết. Cho nên cái tâm đại bi của Đức Phật nghĩ là không ăn. Mà không ăn các động vật thì bây giờ chúng ta nghiên cứu làm sao để ăn thực vật mà chúng ta có sức khỏe tốt để làm đạo. Cho nên quý vị có thấy có cái lạ ở trên cái con đường tu mình này, cần nghiệp mình thấy có cái lạ. Cho nên có những cái loài mà đây ai cũng biết đó, chỉ ăn thực vật thôi nhưng mà khỏe. Cho nên có những người họ nói khỏe, nó khỏe như là voi, khỏe như là trâu đó. Cho nên khi mà chúng ta làm việc rất cần nhiều, nhưng mà chúng ta là con gan cần thực vật. Thì bây giờ đó chúng ta khỏe mà phải như voi như trâu, nên trâu bò là chỉ ăn rau cỏ thôi nhưng mà rất khỏe, voi cũng ăn cỏ thôi nhưng mà rất khỏe, chứ không phải là ăn thịt chúng sanh mà khỏe. Thì như vậy chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu coi cái cơ thể của con trâu như thế nào, cái cơ thể của voi như thế nào, tất cả những thức ăn của nó như thế nào mà nó vẫn khỏe. Đó là cái sự thật, ăn thảo mộc vẫn khỏe. Cho nên ngày nay thì khoa học mới lập rồi, nếu mà chúng ta lấy cái đạm thực vật thì vẫn tốt hơn là động vật. Lấy cái đạm của động vật thì có nhiều độc tố, nhưng mà lấy cái đạm của thực vật thì cái trường hợp này chúng ta không bị phải cái độc tố này nhiều. Cho nên cái ăn chay đối với cái xào của bên này mà thấy đó rất kỳ diệu. Cho nên cái kỳ diệu, cái người ăn chay thì ít có những cái bệnh tật như người ăn mặn. Tại sao vậy? Là vì trong thực vật ít có độc tố, trong động vật cũng có độc tố. Cho nên người ăn mặn thì dễ bệnh và dễ chết, còn người ăn chay ít bệnh và sống lâu. Nhưng mà tại vì ở trên trái đất này cái người ăn chay quá, cái người ăn mặn quá nhiều. Tại vì nó có đến 6 tỷ dân mà chúng ta thấy ít nhất đó là 5 tỷ rưỡi người ăn mặn, cho nên nó quá đông đi, cho nên nó chết rất nhiều mà ta thấy. Còn bây giờ cái người tu hành chúng ta đây ăn chay thì hiện ra không đông, không đông cho nên chết cái ta thấy mình thì là nó ăn chay rồi bệnh, nó ăn chay rồi chết. Thế nên tôi lúc mà mới ăn chay tôi mình đi tới bác sĩ Kim khám. Bác sĩ Kim nói là nếu thầy có ăn mặn là tôi nhất định không chữa đâu. Ăn chay làm sao sống, ăn chay là bệnh thôi. Đây là sự thật từ đầu. Khi mà bà Phật được năm thì tôi có gặp này. Nhưng mà về sau tôi tự rèn luyện cơ thể của mình có một chịu đựng. Tôi truyền cho ông rằng làm gì ông cảm thấy tôi thì mình. Nó có tôi tưởng thầy chết lâu rồi chứ. Nhưng bây giờ nó cần nhận kiếm chết lâu rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn còn sống. Bây giờ ông cha thế hôm nay ông ảnh chết rồi. Tôi ông cha thì nó có sống được. Tại vì trong thực phẩm của ông cha ít có đồng tố cho nên không sanh ra những bệnh nguy hiểm. Nhưng mà một số mấy thầy ăn chay rồi cũng sanh ra các bệnh nguy hiểm. Thì chỗ này chúng ta phải biết để ta khắc phục. Ăn chay mà cũng sanh ra các bệnh nguy hiểm này. Có nhiều người nói với tôi đó, là đã hòa thượng Thiện Hoa là ăn chay và thượng Huệ Ưng ăn chay. Nhưng mà hai hòa thượng này đó, ăn chay rồi đó bây giờ cũng đều bị ung thư gan mà chết hết. Bây giờ tôi có suy nghĩ về cái này. Ăn chay tại sao lại ung thư? Ta đã nói rằng ăn chay không có chất độc. Nhưng mà tại sao có chất độc cái gây ung thư này? Thế tôi có suy nghĩ, tôi có hỏi một số những nhà khoa học để nghiên cứu này là xem. Thì bây giờ đã có số người trả lời tôi. Chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn hết tất cả các cái loại thảo mộc thì ở trong cái thảo mộc này á, chúng ta còn phải suy nghĩ thêm bước nữa. Trong đó á, nhiều khi chúng ta sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, cho nên từ cái phân hóa học và thuốc trừ sâu đưa vô rau cải, chúng ta ăn cái này cái chất độc này cũng đưa vào cơ thể có thể sinh. Đây là một cái việc rất quan trọng. Cái việc thứ hai á, là phần nhiều khi mà chúng ta ăn chay có một số mấy thầy ưa ăn những cái tinh men, ăn những cái tinh men ví dụ như chúng ta ăn tương ăn chao, đây có sự đại thì chuyên là tương tương chao. Nhưng mà trong cái tương đó và chao đó cái khi mà chúng ta ủ mốc thì bây giờ ủ mốc tự nhiên này á, ở đây chúng ta mới nhìn kỹ ở trên mốc đó, nó có cái mốc đó. Tôi thì không thật tương cho nên tôi biết gì nữa. Mốc đen, mốc đỏ, mốc trắng, mốc vàng gì không biết. Nhưng mà ở trong các loại mốc đó người ta phát hiện có một loại mốc gần như là mốc đen luôn, có độc tố, có độc tố gây bệnh tật. Cho nên khi mà chúng ta ăn chay nhiều mà lúc bây giờ là chúng ta ăn tương, ăn chao đó, ăn chao nhiều thì nó sẽ coi chừng khi mà uống mốc nếu đã trúng cái lời khuyên của thầy mà thì nó sẽ sanh ra cái độc tố. Cho nên tôi mới thấy hòa thượng Thiện Hoa lúc đó tôi là thầy già, cho nên hòa thượng Thiện Hoa đó không có gì ăn hết thì bây giờ hòa thượng chỉ ăn chao, ăn cơm với chao thôi. Cho nên hòa thượng ăn chao quá nhiều, cho nên tôi nghĩ có lẽ là ăn chao nhiều quá, trong chao có độc tố. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi đã thay đổi. Cho nên có ăn thì ăn bằng ít thôi, tại vì cái cơ thể chúng ta ăn ít thì có loại ra được, nhưng mà ăn nhiều quá đó không đủ sức để loại ra, không đủ sức để loại độc tố ra. Cái việc thứ hai nữa là cái khi mà chúng ta tu hành đây, ta tu hành đây cái điều quan trọng nhất là phải có tu. Có tu tức là có công phu, cho nên có công phu cho nên lúc bây giờ đó, một người tu hành này là thường phải áp dụng một cái pháp nào đó, và cái pháp đó nó thường là gọi là niệm công. Cho nên niệm công tức là có thể niệm cái công, cho nên người tu phải làm cái này. Cho nên khi mà chúng ta luyện cái công như vậy thì ngồi thiền là chúng ta mới dùng cái công này đấy. Mà chúng ta ghét cái chất độc đó mà tất cả những cái chất độc này được loại trừ ra khỏi cơ thể chúng ta. Cho nên tất cả các thầy tu ở dưới thành tự đó chúng ta thấy khỏe hơn tất cả mọi người, là tại vì nó biết cách loại cái chất độc ra khỏi thân chúng ta và loại chất độc ra khỏi tâm chúng ta. Cái thực chất tu đó ta là Đức Phật chúng ta đắc đạo là nhờ biết loại cái chất độc ra khỏi tâm và loại chất độc ra khỏi thân. Cái chất độc của tâm tức là phiền não, cái chất độc của thân tức là nghiệp. Cho nên loại trừ được nghiệp và phiền não ra thì lúc bây giờ chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh và có tâm hồn sáng trong này. Đây là cái điều căn bản của mọi người chúng ta tu nên chúng ta phải làm cái này thôi. Không có cái nào khác. Cho nên bây giờ trong cái lúc ăn vào thì chúng ta ăn những cái chất và những độc tố. Rồi nếu mà chúng ta phải mắc phải một cái độc nào đó thì bây giờ thì chúng ta tới có dùng khí công trong khi mà tỏa tiền thì chúng ta loại ra. Cho nên chúng ta loại ra là cách nào đây? Đây là tên thuốc thường phu và cũng là kinh nghiệm của tôi. Tức là loại ra khỏi thân thể của chúng ta các cái độc tố. Thì riêng là tôi có kinh nghiệm này, tôi thấy cái khi mà chúng ta làm việc như thế này, khi chúng ta làm việc nhiều rồi thì lúc bây giờ ở trong cơ thể chúng ta nó không còn có cái thế gọi là điều hòa, có cái thế không điều hòa, cho nên trong một cái khoảng thời gian nhất định cần thiết nào đó chúng ta phải có cái thời gian mà tu tập thiền quán. Cho nên tu tập thiền quán là chi để điều hòa trở lại, điều hòa lại cơ thể. Đây là cái điều rất là cần. Nếu mà ai không làm cái này trong cuộc sống của mình ấy, một khoảng thời gian sau thì mình sẽ sanh ra những bệnh rất nguy hiểm. Tại vì chúng ta ngồi yên như vậy, chúng ta thư giãn, chúng ta thả cái tâm chúng ta ra, nên thả cái tâm chúng ta không suy nghĩ và để cho tất cả các cái hệ thần kinh của chúng ta đó nó được hoàn toàn thư giãn, thì bây giờ nó tự điều hòa cái cơ thể chúng ta, nó là một cỗ máy rất kỳ diệu, có khả năng loại trừ tất cả những gì không cần thiết cho nó. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu mà ta ép nó làm việc liên tục thì cái trường hợp này ấy, tất cả những cái độc khi mà dồn lại nhiều quá nó không có khả năng xảy ra. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên quý thầy để ý, thấy vị nào mà lo lắng nhiều, làm việc nhiều, bệnh dễ sanh nặng, phải dồn dập lâu ngày. Còn những người mà rảnh rỗi, những người đã đứt qua bệnh, thì bây giờ ta làm việc nhiều nhưng mà ta muốn tránh được cái bệnh, ta phải tập đi. Ta phải cho cái cơ thể chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định để nó tự điều chỉnh lại. Cho nên một số các cái bệnh tật mà riêng với tôi thấy nó không đáng, không cần phải chữa bằng thuốc thì tôi cũng phải làm việc. Như cái trường hợp mà bệnh cảm cúm vậy. Cho nên bệnh cảm cúm này là tôi không bao giờ uống thuốc. Tại vì tôi biết cái này là cơ thể chúng ta có khả năng điều chỉnh, có khả năng điều chỉnh, cho nên chúng ta không cần uống thuốc. Tại vì nếu mà khi mấy thầy bị cảm cúm nữa, bị cảm cúm thì sao? Thường là cái siêu vi mà cảm cúm này nó có cái chu kỳ vào khoảng độ 2 tuần lễ thôi. Thì bây giờ đó, trong 2 tuần lễ này ta hạn chế có thể làm gì, ta dành cái thời giờ nghỉ ngơi để cho cơ thể chúng ta nó có cái sức đề kháng chống lại tất cả những cái siêu vi. Thì như vậy trong vòng, tôi chỉ nghĩ có thấy trong vòng từ 10 ngày tới 15 ngày tức là 2 tuần lễ trở lại thì cái cảm ứng này rất đi khỏi một cộng. Nếu mà chúng ta dùng một cái thuốc nào đó, ví dụ ta dẫn công, thì khi mà ta dẫn công được đó, thì lúc bây giờ nó tạo thành cái sức nóng ở trong người chúng ta. Từ cái sức nóng này nó làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi, làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi thì tất cả các cái siêu vi này đó, nó đều theo cái lỗ chân lông chúng ta mà nó bay ra ngoài đấy. Cho nên ta chữa bệnh bằng cái cách mà dẫn công lên thì như vậy nó cũng bị thải ra ngoài. Bây giờ đó, nếu mà các vị kém hơn nữa, ta đã không dẫn công được thì bây giờ sao? Các thầy hồi xưa đó, tôi thấy họ cũng có cái này. Rồi lúc bây giờ họ chỉ nấu một cái lò xong thôi. Cho nên nấu một lò xong họ tìm một số các cái lời lá, nó cây. Bây giờ nấu một cái lò xong lên, chúng ta trùm mền lại xong, làm cho cái hơi nấu từ trong người chúng ta nó nấu ra. Nó trợ lực, nó làm cho thoát mồ hôi. Cho nên khi mà nó thoát mồ hôi như vậy thì cái người này nó có thể ăn một cái bát cháo mà ở trong đó có thể có gừng, có tiêu, có cay, thì lúc bây giờ tạo sức nóng từ bên trong cộng với sức nóng bên ngoài, hai cái này nó ép lại, nó đẩy siêu vi bay ra ngoài, cho nên không có uống một viên thuốc nào hết. Nhưng mà trong vòng từ một tuần cho đến hai tuần tự làm. Còn nếu mà nhiều người đã ngừng thuốc thì là lần cơ thể chúng ta suy yếu lần, suy yếu lần cho đến cái mức mà không còn có khả năng để cắn. Đây là một điều rất nguy hiểm. Cho nên tu chúng ta phải biết nhận nhận cái công phu rồi đó. Cho nên nếu họ không sợ lạnh, không sợ nóng, thật ra tôi có làm chỉ cái này nguy hiểm. Tại vì chúng ta hãy thở ra hơi lạnh chút thôi, ta mặc cay vào áo luôn, mặc cay vào áo lên luôn, để cho cái cơ thể chúng ta ấm. Tay ta bảo vệ nó kỹ, cho lên thêm cái sức đề kháng không còn nữa. Còn trời hơi nóng một chút, chúng ta lại mở quạt. Cái này cũng là cái vấn đề nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta mở quạt lên thì cái này nó thấy mát, nhưng mà cái mát này là cái mát nó nóng. Cho nên mở quạt nhiều nên con người dễ sinh bệnh. Cái này tăng nhiệt chứ không phải giảm nhiệt đâu. Và cái này quay nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp nhiệt ở đâu? Trong phòng chúng ta tăng lên. Nhưng mà nó nhờ gió cử động cho nên chúng ta mới cảm thấy mát. Chứ kỳ thật lắm cho mình đó. Cho đây là cái sự thật của mà chúng ta nhìn chúng ta thấy. Nhưng mà nếu á ta ở trong một cái tiện nghi đầy đủ thì phải lâu ngày cơ thể chúng ta sẽ hiểu mất sức đề kháng. Này rất là nguy hiểm để chúng ta thấy bước được tu. Vì vậy đó mà cái tế bào da của ta này, tại vì cơ thể chúng ta là một bộ máy rất kỳ diệu, tất cả những cái gì nó đã tự bảo vệ với nhau. Tại vì cái tế bào da của chúng ta nó rất là đẹp. Cho nên khi mà trời lạnh, tôi làm thí nghiệm đó, khi mà trời lạnh đó, thì lúc bây giờ các quý thầy sợ, quý thầy đó, bắt đầu đó, lấy nước lạnh tắm luôn rồi. Cho nên trời lạnh ta tắm nước lạnh, mà trời nóng chúng ta tắm nước nóng rồi. Đây là cái điều mà đặc biệt đó, ở trên tu tập tu. Khi tôi sang niệm Phật đi vào thiền viện đó, tôi thấy các vị sư làm kiểu này dạy kiểu này, tôi thấy là mình nóng thì đi kiếm chỉ nước lạnh, mình làm nó thì mình yếu lắm. Bây giờ làm thật thành cho nên là các ngài buộc mình phải tắm nước lạnh. Và khi nóng á thì cho mình tắm nước nóng. Mới ban đầu tôi thấy lạ, nhưng mà về sau tôi thấy cái hiệu quả này nó cao. Thật ra tắm nước nóng rồi, chứ là tắm cái này mấy thầy tắm nước nóng rồi, mấy thầy không cảm thấy nóng mình. Tức là vì cái da chúng ta nó đã tiếp thu với nước nóng cho nên nó gặp cái tờ nóng này nó cảm thấy bình thường. Cái này là bây giờ cái quả thường nó cũng dễ rất có đôi thế này. Cái tế bào da chúng ta rất là kỳ diệu, chúng ta phải nên sử dụng nó và nên nuôi nó, nên phát triển nó lên để bảo vệ chúng ta. Đây là sự thật. Là cái khi mà tờ lạnh á, nó có sức co lại, nó tự co lại, nó co lại nó giữ được sức nóng cho người. Cho nên các vị thiền sư họ ngồi ở trên núi tuyết của họ sống. Đây là kinh nghiệm viên tông lên thì cứ tới mùa đông này, cái đông này là tất cả các thầy đi lên ở trên Thân Nguyên Sơn, lên Thân Nguyên Sơn để mà tu hành, để tập ngồi tuyết. Trời lạnh như thế này nhưng mà mỗi một thầy chỉ đóng cái khố thôi, không mặc quần áo gì hết, đóng con cái khố thôi, ta ngồi ở cầu tiếp. Thấy thầy nào mà ngồi luôn cái này chiêu luôn như vậy thì cái trường hợp này là coi là cao tăng. Hôm nay em đang tu hành ra nó ngồi được, nếu ai ngồi được chịu làm được không ngừng mà thì cái này được. Cái chuyện tu là có luyện, có rèn luyện. Cái khi mà làm như vậy cái tế bào da chúng ta nó to lên, nó co lại, nó tạo thành đã một cái màng tấm bức và giữ được sức tấm của cơ thể không cần mặt. Đây là một cái điều rất là quan trọng của cơ thể. mà có thân chứ không phải là cái đồng hồ. Trong thời Đức Phật mà nói, trong thời chúng ta đây, cái khi mà nóng quá, nhiều cái đồng hồ chúng ta nóng quá, thì bây giờ nó xếp vào ra nó tự mở ra để cho nhiệt nó đông trong cơ thể phát ra. Ta thường nói là cái lỗ chân lông của nó có khả năng làm cái chức năng này, tức là nó có thể thải ra bên ngoài những cái nhiệt, nó có thể chặn đứng cái lạnh nhập vô trong cơ thể. Trên cái bước đường tu chúng ta đấy, chúng ta phải tập luyện tập để cho cơ thể chúng ta chịu đựng được, chịu đựng được cái nóng cái lạnh đói khát, và chịu đựng được cái này nữa, thì cái quy trình chúng ta đây mà thắng trên con đường không là thắng. Đói chúng ta cũng không thấy đói, mà rét chúng ta cũng thấy rét, thì cái trường hợp này là được thắng. Cho nên trở thành một nhà truyền đạo là đầu tiên phải có một sự chịu đựng với cơ thể, phải tập cho tôi không biết cái này, phải rèn luyện cho được cái này. Đó là cái bước tu ban đầu của chúng ta, phải rèn luyện chúng ta có cơ thể khỏe mạnh. Cái bước thứ hai là chúng ta tu lên, tức là loại trừ phiền não. Tức là loại trừ phiền não là thuộc về tâm. Cái cơ thể chúng ta đã điều chỉnh xong rồi, tốt rồi, bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái thứ hai quan trọng hơn, tức là tâm. Thế nên bây giờ cái tâm chúng ta đó, cái chủ yếu của nó là gì? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó là tọ tưởng hành và thức. Tọ tưởng hành và thức để thuộc về tâm. Tới về tâm chúng ta sắc, chúng ta điều chỉnh xong rồi, bây giờ ta điều chỉnh tâm. Sắc và tâm là hai cái mà Đức Phật chúng ta điều chỉnh được. Cho nên khi điều chỉnh tâm là gì? Tọ tưởng hành thức. Đầu tiên chúng ta điều chỉnh cái thọ trước. Cho nên cái thọ thì cái trường hợp này là gì? Sau này thì dư hợp chia ra làm khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Chia ra như vậy chúng ta tu. Cho nên người tu hành này chúng ta tập xả. Tôi xả đó. Cho nên cái gì bỏ, cái gì cũng đưa về trong tâm chúng ta. Xả đi như thế, còn giữ lại trong lòng nữa thì cái này là gì? Cho nên cái cảm thọ của chúng ta nó khổ thọ, lạc thọ. Bây giờ nó còn nhiều, chúng ta cứ tránh cái khổ và đi trở lại. Đây là tên cái cuộc sống của con người này. Tức là thích hưởng lạc và tránh cái khổ. Nhưng mà càng tránh cái khổ bao nhiêu thì cái khổ đó nó càng bao vây chúng ta tới hơn. Càng đi tìm cái lạc bao nhiêu thì cái lạc càng thứ xa chúng ta. Trên thực tế là như vậy. Thế là thực. Thế tại vì chúng ta cố tránh cái khổ, nhưng mà loài người tránh được. Tất cả mọi người ở trên thế gian ngày nay người ta thấy cái này rất là rõ ràng. Thế là ta muốn được an lạc, muốn được an lạc là muốn có những tiện nghi trong cuộc sống. Cho nên cái tiện nghi của cuộc sống chúng ta càng nhiều thì cái sự phá hại đó cho ta yêu cầu chúng ta càng lớn. Thế là sự tập chúng ta thấy. Cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó thu hẹp cái cuộc sống chúng ta dần lại, cho nên cái khổ tăng lên. Cho nên ngày xưa đó thì đi lấy thay đấy, chúng ta đâu có phải đối phó với những cái chuyện xung quanh chúng ta. Cho nên muốn xây nhà máy thì cứ xây, nước thì cứ thải là tự do thôi. Nhưng mà ngày nay đó, muốn xây dựng một cái nhà máy thì cái điều này quan trọng nhất là tức là phải xử lý chất thải. Không xử lý chất thải thì không thể xây nhà máy được. Xây nhà máy mà không xử lý chất thải thì cái này rất nguy hiểm cho đại đất chúng ta. Thế là sự thật. Cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó đem trở lại cho đại đất này, cho xã hội này, tất cả những bất tiện nghi này. Tại vì sự thật đó chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ một cái máy điều hòa, cho nên một cái máy điều hòa của chúng ta nó cho chúng ta một phần khí ẩm và một phần, thì nó lại thải ra thêm ngoài không khí một phần khí ẩm, và nó lại thải ra trong không khí một phần khí ẩm. Cho nên nó cho cái khí lạnh cho một người hưởng thụ, nó cho cái khí nóng cho cả trái đất, nó cho cái khí lạnh cho cả cái nguyên liệu. Đây chúng ta thấy rất là rõ, càng tiện nghi bao nhiêu, càng sung sướng bao nhiêu, thì cái chết càng tới gần mình. Đây chúng ta thấy đó là ở trên cái bức tường tu, Đức Phật chúng ta đã thấy một điều này từ xưa. Loài người chúng ta ngày nay mới thấy, nhưng mà Đức Phật ta đã thấy được. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái điều quan trọng nhất ở đây là quân bằng, tức là quân bằng. Và ngày nay chúng ta dùng cái từ là cân bằng sinh thái. Ta nên cân bằng sinh thái để cho trái đất chúng ta có một tuổi thọ lâu hơn. Thế là sự thật. Cho nên làm sao mà cái sinh thái, tức là cái sự sống trên trái đất này là luôn luôn giữ thế cân bằng, không cho cái độ nhiễm ô nó quá cao. Đây là cái sự thật đó mà chúng ta thấy. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu hành này, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn có cái kỳ thúc, tức là hạn chế cái yêu cầu của con người chúng ta tối đa, hạn chế tối đa thì cái trường hợp cái sinh thái của trái đất này nó trở thành cân bằng dễ hơn. Cái yêu cầu của chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cái sinh thái này nó càng mất cân bằng. Cho nên cái sinh thái này mất cân bằng là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta yêu cầu cần bao nhiêu dầu quả để xài, chúng ta cần bao nhiêu gỗ để xài. Cho nên cái yêu cầu về chất đốt, cái yêu cầu về gỗ mà nó làm cho cái này đó chúng ta phải nóng dần lên. Tất cả những cái này là tạo ra chúng ta có cái thế mà không cân bằng và không tồn tại. Ở đây chúng ta phải cho nên cái cảm thọ này của chúng ta, Đức Phật dạy hạn chế cái yêu cầu của từng cá nhân tối đa ở trên cái bước đường, hạn chế tối đa những cái gì mà khắc phục được ta khắc phục, chúng ta không làm. Hạn chế cái phần này thì cái cân bằng này không có bảo đảm được ở trên bước đường tu. Cho nên người tu chúng ta cái trường hợp đó không cầu cái lạc thì cái khổ không tới. Cho nên cái lạc và cái khổ hai cái này tự nhiên không có trong đời sống của người tu hành. Không thấy khổ cũng không thấy vui, cho nên bây giờ ta mới đủ trong sạc họ. Cho nên tâm hồn chúng ta đã thanh tịnh. Nếu mà thầy nào không có yêu cầu nhiều thì cái trường hợp thầy đó cảm thấy được giải thoát. Cho nên đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát. Đạo giải thoát tức là không có cái yêu cầu, hay là hạn chế cái yêu cầu cho bản thân tối đa, thì lúc bây giờ cái hạnh phúc đó nó tới cho ta và tới cho mọi người. Trên cái bước đường tu hành là tu nghiệp, tôi thấy thầy nào mà đòi hỏi ở tín đồ nhiều quá thì cái thầy này mất tín đồ rồi. Còn cái thầy nào mà không đòi hỏi tín đồ mà ta cho nó bồi đắp cho Phật tử thì cái thầy này để tử vô ngại của lập tinh. Đây là thực tế nhất cái thầy trụ trì nghiệp nó sẽ. Tại vì ở nước ngoài có nhiều thầy lo xây dựng chùa, cho nên Phật tử xa xứ khi mà họ muốn tới thăm cái chùa, nghe nó có chùa tận thăm, tới thăm lên thì trường hợp thầy này đưa sổ ra tiên góp cái này cái kia đủ thứ hết, cho nên tất cả các Phật tử này không có khả năng đóng góp, do đó không dám tới chùa. Đây là cái sự thật mà chúng ta, cho nên cái cuộc sống tu hành của chúng ta đó, không đòi hỏi ở xã hội, không đòi hỏi ở người, làm bất cứ cái gì cho ta thì lúc bây giờ đến mọi người mới có thể tới gần ta. Đây là cái người. Còn khi ta tới gần mọi người, ta tới theo yêu cầu của họ thì nhất định là họ sẽ giang tay và tiếp tâm. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ này gọi là xả bỏ. Làm sao mà chúng ta tránh được đó yêu cầu của bản thân ở trong đời. Nếu khi mà mấy thầy tu và tập cho được cái này rồi, hạn chế cái yêu cầu về bản thân có tối đa rồi thì hạnh phúc sẽ tới. Cái giải pháp là ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được. Thì cái trường hợp này là cái người tu giải pháp là được. chứ không phải là cái người tu giải thoát mà có nhiều thiện nghi không phải. Càng thiện nghi bao nhiêu thì chúng ta càng lợi phụ trợ, còn rất thiện nghi thì chúng ta được giải thoát. Đó là Đức Phật chúng ta đã thể hiện trong cuộc sống và truyền dạy chúng ta. Thì từ cái chỗ mà họ chúng ta đã tiến được, cho nên sắc chúng ta đã tiến được, họ chúng ta tưởng tiến được, bây giờ là cái tưởng và cái hành. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng này là tưởng quẩn và hành quẩn. Thế cái tưởng quẩn và hành quẩn thì bây giờ đó, ở trong đầu con người, làm con người thì nó phải có suy nghĩ, phải có tính toán. Cho nên nó có suy nghĩ, nó có tính toán. Từ cái suy nghĩ tính toán này, Đức Phật gọi là tưởng quẩn, có gì không? Cho nên ngồi yên như vậy, nhưng mà trong đầu chúng ta nghĩ cái này, nghĩ cái này, nghĩ cái này. Thì tất cả những cái nghĩ này đó, thường được chúng ta phân ra làm hai. Thứ nhất đó, là cái vọng tưởng điên đảo thì chúng ta được. Nên cái vọng tưởng điên đảo cái này chúng ta phải từ trước đó. Tại vì chúng ta tưởng ra những cái việc mà ta gọi là không tưởng, những cái tưởng mà không bao giờ có, không bao giờ xảy ra cho chúng ta, mà chúng ta để tâm vào đó là gì? Mà nếu mà chúng ta bỏ cái tưởng đi, dứt cái tưởng đi nhá, thì chúng ta trở thành đó, cuối cùng than bụi trở thành đó, gỗ đá trở thành vô dụng. Tại chỗ trên bước đường tu thì này chỉ rất quan. Cho nên việc tưởng định để trở thành ra gỗ đá thì này không nên. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta đây là nghĩ luôn tuân chủ thức, mà thường á ta gọi là nhớ như vượng, như con vượng, hay là như con ngựa thì như vậy cũng không có lợi. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta nên tập trung hơn, nên gom lại để cần sự mạnh. Đây là cái điều kỳ diệu. Khi mà chúng ta tán tâm, tức là tâm tâm, thì ta nhìn sự vật không bao giờ chỉ sai. Đây là cái tư tưởng của con người đó. Thế này, có chơi cái kiếm này, cái lửa đó thì ta sẽ biết thế. Cho nên chúng ta điều chỉnh cái kiếm mà chiếu lên mặt trời để gom lại thành một điểm. Thế tôi hồi nhỏ đi chơi cái này, gom nó lại thành một điểm thì chính cái điểm này tạo thành điểm nóng mà nó có thể đốt được, đốt được cháy chạy. Đây là từ một cái tâm kiến lấy lửa mà chúng ta thì cái tâm chúng ta thấy. Cho nên cái tâm của chúng ta có thể phải cho nó gom lại, cho nó gom trở lại ở một điểm nào đó. Khi mà tâm chúng ta gom lại một điểm nào đó thì nó bây giờ trở thành một sức mạnh, một sức nóng kỳ diệu có thể đối nhau với tất cả. Nếu gom nó trở lại được trở thành một điểm nhỏ và rọi vào điểm nào đó thì cái việc này là luôn luôn chính xác. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó là chế tâm biết sức. Ta chế tâm biết sức, tập trung cái tâm trở lại thành một điểm nhỏ thì cái gì không giải quyết được, cái gì không siêu vượt được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, tùy theo cái mức tập trung này cao hay là thấp mà ta đã có phân ra Phật, Bồ Tát, Tinh Tấn, Di Giác và Phạm Phu. Cái này Phạm Phu thì rối loạn một thể, cho nên không sử dụng vào đâu được hết. Ta đã tiêu thiên thì khá hơn chút, cho nên tiêu thiên thì khá hơn chút, không có một tưởng như nào. Cho nên tâm của họ được gom vào cho nó nhìn và thấy được cái vui. Càng dị thừa và còn Bồ Tát thì được họ nhìn thấy cao hơn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đấy, là chúng ta phải khéo sử dụng cái tưởng này. Khéo sử dụng cái tưởng nó là cái gì quý giá chứ không phải là tai hại. Nếu biết sử dụng thì nó rất tốt, mà không biết sử dụng đó, thì cái đồ vật này nó mới trở thành tai hại. Vì vậy đó mà chúng ta phải biết sử dụng đây cái tưởng quẩn, tức là cái tưởng quẩn. Bây giờ dùng nó để suy nghĩ về Phật pháp, để suy nghĩ về cuộc đời. Tôi thì thường nói là tập trung tư tưởng lại để mà dịch qua một cái lăng kính của Đức Phật. Đây là điều quan trọng. Ta nên đưa được luôn này. Tức là tập trung tư tưởng hết lại để mà nhìn xuyên qua cái lăng kính của Đức Phật. Hay là ta nhìn đời theo cái kiểu nhìn của Đức Phật, theo cái kiểu nhìn của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời này là đẹp biết bao nhiêu. phiền não không bao giờ bằng. Đó là một cái cách tu hành cho nên biết sử dụng cái tưởng này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tưởng này á, để cho nó có chính xác, cho nó có chính xác cao, thì bây giờ nó dùng cái chính xác cao này để đi vào trong cuộc đời, cái này là vận hành của mình. Cho nên nghĩ ra được nhiều việc mà cứu giúp được cuộc đời. Cho nên nghĩ ra cái cách mà cứu giúp được cuộc đời rồi á, thì bây giờ tới cái cuối cùng là chúng ta mới năng xả vào trong cuộc đời mà cứu giúp họ. Cho nên cái quá trình tu hành của chúng ta đó là tu hành làm sao điều chỉnh cái con người chúng ta, rồi điều chỉnh cái tâm tưởng chúng ta để chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời. Từ một cái trí tuệ tuyệt vời này nhé, ta đem cả một cái thân thể khỏe mạnh, một cái trí tuệ tuyệt vời này còn nhất trở lại thì nó trở thành một con người hữu dụng đến cuộc đời, trở thành người hữu dụng đến cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào một cuộc đời mà cứu vớt chúng sanh, bây giờ ta phải nắm là một cách. Thế nó có cái quá trình đó này. Thì bây giờ nó một vực thanh, nó một vực thanh này là gì? Đầu tiên là tôi nói thì thực tế một chút đi, tức là có một sức khỏe thật tốt, có một sức khỏe thật tốt, có một cái đầu thật thông minh, mà có một cái tim đầy như thế. Ba cái này là ba cái chất lượng để cấu tạo lên một cái cuộc đời. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đấy, tụng bao nhiêu kinh nghiệm cái này nó quan trọng, mà làm sao để cấu tạo nên con người có ba cái điều, có một cái trái tim đầy nhân ái. Cho nên khi pháp hoa đức phật là vào nhà Như Lai, chúng ta nói vào nhà Như Lai là trái tim nhân ái của chúng ta. Nếu không có trái tim nhân ái, không thương lượng cho cuộc đời thì không phải là đệ tử của Như Lai rồi. Đây là cái điều quan trọng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hội đủ được ba cái này rồi, cái thể bước chân vào cuộc đời để làm lễ. Thì khi mà vào cuộc đời làm lễ thì ta thấy Đức Phật làm để làm ta làm theo. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đi giáo hóa chúng sanh, Ngài đi giáo hóa chúng sanh là thường Ngài có cái bậc thượng tự cao. Cho nên người ta gọi Đức Phật là một đạo sĩ trầm mặc, nó khác với đạo sĩ Bà La Môn. Tất cả các vị Bà La Môn thì hầu hết là tranh cãi với nhau không biết mình, có thể nói từ sáng tới chiều không biết mình. Còn Đức Phật chúng ta là luôn trầm mặc. Cho nên đạo sĩ trầm mặc đây là ta chỉ cho Sa Môn Bồ Tát là Đức Phật, nó khác với Bà La Môn. Khi mà sang Ấn Độ tôi thấy những người tu theo đạo Bà La Môn tập cãi, tập nói, tập tin phục người khác, tức là tin phục bằng người khác mà nói hơn người khác. Cho nên mặc dù tôi làm giảng sư nhưng mà tôi không luyện tập cái, không luyện tập cái cách ăn nói làm sao mà hơn người thực hiện đó này. Đây là cái sự thật, cái nói hơn người thì có thể rõ ràng là Bà La Môn tu phải làm tốt. Cho nên đạo Phật chúng ta Đức Phật trầm mặc, nhưng mà nó có một cái gì ở bên trong làm cho mọi người thấy phải kính trọng. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật luôn luôn tập trung tư tưởng lại, cho nên Ngài mới trở thành cái tập này. Mà tập trung tư tưởng rồi á, thành cái Ngài mới chiếu rọi vào trong cuộc đời. Chiếu rọi vào cuộc đời á, thấy chỗ nào có người cần trở ra thì Ngài đi thẳng tới đó. Đây là cái điều đặc biệt. Muốn giáo hóa chúng sanh có kết quả tốt
thì mới thành đạo như này.
Tập trung lại rồi nhìn thấy cái chỗ nào có người cần ta, ta tới đây giáo hóa nhất định thành công. Chứ đừng có giáo hóa chung chung. Đa số những người thất bại là cứ hay thấy người nào có tiếng tâm, người nào giàu có, người nào có cái này kia thì ta tới đây giáo hóa không được. Cái này thất bại. Những người đó họ cần ta. Bây giờ những người nào cần ta ra thì ta tới. Cho nên ta tới đó ta làm được công việc gì lợi ích cho họ đó thì sau này họ sẽ ghi nhận cái này tốt. Trên cái bức tường của hành này các thầy cái điểm này là điểm quan trọng của chúng ta. Cho nên tôi nói cái ban đầu nhiệm tu hành của chúng ta để đạt được có cái trí tuệ này, cái sức này, bây giờ dùng cái sức này sẽ là cho quan. Thì có cái trí tuệ của chúng ta rồi, chúng ta sử dụng nó bằng cách nào? Gần nhất là chúng ta coi chỗ nào cần chúng ta, người nào cần chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng giúp họ để họ trở thành thành quý của Bồ Đề của chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng. Lựa người nào cần chúng ta chứ không phải lựa người giàu, không phải lựa người giỏi. Đôi khi người giàu, người giỏi họ không cần tới ta, mà ta tới với họ đó, thì họ xem thường. Họ xem thường chúng ta cái này không lợi. Nên trên cái bước đường tu hành của tôi đó, đó thật, tôi không cần người giàu, tôi không cần người giỏi. Nhưng mà tôi cần những người có một cái tâm nhìn giống tôi. Đây là chúng ta được một mặt. Còn nếu có những thầy mà ở trong cái chùa đó từ một cái số Phật tử thành công, nhưng mà khi về trụ trì rồi đó, số Phật tử này mòn lần mất lần đó, tới cuối cùng cái chùa này hoàn toàn là tan rã. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Một bên thì làm cho quần chúng mỗi ngày tăng lên, một bên thì làm cho có phần quần chúng lên mình. Hai cái này thì chúng ta so, chúng ta biết giữa cái đúng và cái thì bây giờ đó, tôi nói là cái mất lần một chúng, cái mất lần một chúng tức là sai rồi, nhưng mà cái sai này chúng ta phân ra để ta thấy là điều gì. Cái sai ở trong đạo của chúng ta đó, nó có cái truyền thống này, mà ở trong phòng tương đối để chúng ta tìm hiểu. Cái thứ nhất là gì? Thường ở trong đạo chúng ta nói câu dễ thương là hết duyên. Tôi hết duyên ở chùa này rồi, cho nên tôi ở trong chùa này có như không, mấy thầy nhìn thấy tôi cũng coi giống cần thiết lắm, cho nên là hết duyên. Tại vì hết duyên rồi, hết duyên chỗ này thì phải đi chỗ khác, hết duyên ở cuộc đời này thì phải lo cái đời sau. Thế người chết tâm còn hết duyên, hết duyên ở thế giới này rồi thì phải đi thế giới khác thôi, hết duyên ở chỗ này phải đi chỗ khác. Hết duyên cho nên cho Phật tử không còn tới lúc tận lực. Thì ta ở đây làm gì? Cho nên hết duyên cho nên chúng ta sẽ có đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi tìm chỗ nào có duyên với ta, người nào có duyên với ta thì ta cầu Đức Phật ta làm gì? Cho nên Đức Phật tử gọi là Phật quán của thiên nhiên, của duyên nhân. Tức là Phật chỉ độ những người có duyên với Ngài thôi. Người nào có duyên với Ngài thì Ngài tìm tới đó để độ. Người nào hết duyên với Ngài thì thôi bỏ bỏ đi. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên khi mà Đức Phật tới bên Pháp Hoa tới 5.000 người bỏ ra đi, Đức Phật nói là những người này đi cũng tốt không? Nó sao tốt? Nó là hết duyên rồi. Hết duyên rồi tới đi. Thì là cái khi mà cái duyên thầy trò có đó thì nó hết lòng, nó chết sống. Nhưng mà khi hết duyên rồi mà sống chung với nhau đó, thì dễ biến thành cái vụ. Cho nên tôi thấy nhiều khi thầy trò không nhìn mặt nhau cho người đó. Cho nên chúng ta đừng thấy. Cho nên hết duyên rồi mà thôi, chúng ta đi đâu khác. Đâu đi, đâu mình đi. Thế chứ pháp như vậy. Bây giờ mình làm trụ trì ở đây, nhưng mà bây giờ ở đây đường đó thì thôi đi. Cho nên những bước đường tu hành này, tôi nhìn nó tôi thấy như thế nào. Hết duyên chỗ này thì chúng ta có duyên người khác. Đi tìm cái người có duyên mà độ, thì như vậy trong một đời tu hành của chúng ta độ được nhiều. Các cái vị tổ cái này thấy Bồ Đề Đạt Ma hết duyên ở độ, cho nên đi sang Trung Hoa tìm người khả đại sư mà độ, để mở ra một cái trang sử mới. Tỳ Ni Đa Lu Ti từ Ấn Độ mà đi sang Việt Nam, đi sang Việt Nam mà đổ cho ngày trước hiện, đổ cho ngày trước hiện để thành lập ra một cái tông phái thiền tỷ ở chi Việt Nam. Cho nên cái khi mà có duyên đó, thì là mới duyên. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Ở đây chúng ta có nhiều màu sắc khác nhau, có thầy ấy, thì là màu mặc áo bác sĩ, có thầy ấy, thì mặc áo lam tông, có thầy thì mặc áo bác tông. Tôi cũng gọi là duyên. Tại vì cái thầy bác sĩ này nó lại có cái duyên đối với đối với tổ sư Minh Đăng Quang, cho nên rất là thú vị. Thú vị là tâm trong chiếc áo phát triển của mình. Đây là sự thật. Cái thầy kia tu cho tâm tâm, khi mà mặc cái áo tâm tâm thì cũng có thú vị. Khi ta mặc áo thì ta thấy ta gần với Phật, ta chấm với Phật, ta xuống với Phật, tu được. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta thì có cái duyên cái chùa này, có cái duyên của chùa kia, có cái duyên với người này, có cái duyên với người nọ, có cái duyên với pháp môn này, có duyên với pháp môn khác. Như vậy là mỗi người tùy theo cái duyên này mà chúng ta làm nào từng bao giờ ngược lại. Cho nên ngược lại cái này thì chẳng những không giáo hóa được ai mà còn gây phiền hà cho chính mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Muốn làm thì chỉ có thể là tạo duyên mà thôi. Cho nên tạo duyên thì sau này nó mới có cái quả chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì không thể nào mà có được. Cho nên cái khi mà tạo thành cái ác duyên thì sanh trên cuộc đời này là ta luôn luôn gặp ác. Rồi chúng ta tu hành như thế nào đi nữa nhưng mà ác vẫn là ác. Còn cái người mà thiện duyên thì cái người mà đôi khi đó chúng ta thấy họ làm sai trái nhưng mà vẫn có kết quả tốt là tại vì cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là tu hành phải thấy được nhân duyên, phải nhìn thấy được điều đó. Mà cái nhân duyên này nó trở thành cái tự nhiên không thể khác được. Mà bây giờ chúng ta muốn khác hơn thì chúng ta phải tạo cái nhân duyên khác thì nó phải khác hơn thôi. Cho nên tạo một cái duyên khác rồi thì cái này nó sẽ tự khác. Cho nên mọi vật ở trên cuộc đời này luôn luôn biến đổi. Thì mọi vật biến đổi, chúng ta tùy theo cái duyên biến đổi này chúng ta hành đạo, chứ đừng bao giờ ngược trở lại cái duyên này thì chúng ta sẽ kết quả bản thân. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi muốn trao đổi với quý vị này. Thì cái thứ nhất là khi chúng ta tới ở một cái ngôi chùa nào, ta có cái duyên đó sao? Riêng là tôi coi trong cái chùa này có bao nhiêu người thương tôi, có bao nhiêu người ghét tôi, có bao nhiêu người vô thương vô hạn, tôi luôn luôn tôi cần cái này để tôi thấy. Thì ở trong cái màu đạo tràng này bao nhiêu người thương mình, nếu cái số người thương mình nhiều, số người ghét mình ít, cần hai cái này chúng ta có thể ở đây làm đạo. Ở đây làm đạo được là vì cái người thương chúng ta nhiều mà cái người ghét cũng ít. Vì những người này mà ta chấp nhận cái người ghét này. Cho nên những người gây khó khăn cho ta chấp nhận, chứ không buồn phiền để ta độ những người. Đó là ở trên cái bước đường tu hành quá nhiều duyên là thế. Rồi bao nhiêu người đối với ta vô thưởng vô phạt tức là thờ ơ, thì bây giờ ta biết thầy tìm một cái duyên để mà kết nối. Cái duyên kết nối này, cái người này đối với chúng ta đời trước chưa có gì quan hệ đó, thì bây giờ trong đời này ta tìm một cái để quan hệ với nó. Cho nên cái người mà vô thưởng vô phạt này thì cái trường hợp này dễ tàn bạc hơn. Thì lúc bây giờ ta muốn độ họ, muốn làm bạn với họ thì chúng ta tập trung tư tưởng theo cái họ này để nhìn vào trong lòng của họ. Nhìn vào trong lòng của họ có họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì. Thế nên họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì thì chúng ta theo cái nghĩ và theo muốn này chúng ta tu, chúng ta thành đạo. Ví dụ như bây giờ cái người này ta gọi vào cái lòng rồi ta thấy họ muốn gì hết mà chỉ muốn ta đi được một pháp đi thì thôi cái này đừng nói gì thêm nữa, phải cúi đầu chào rồi đi. Nhưng mà khi đi một pháp rồi đôi khi nó nghĩ là nó thương mình. Tôi kinh nghiệm trên bước đường tu đó thì mình không có làm cái gì sai quấy hết, nhưng mà nó đuổi mình đi á, mình đi á thì này nó thành công. Nhưng mà trong lòng nó muốn mình đi cho khuất mắt mà bây giờ mình ở lại mình làm cái gì đi nữa, tôi thấy nó cũng không được, nó không vui lắm. Tốt nhất là chúng ta đi. Cho nên chúng ta đi ra khỏi chỗ này, ta tới một cái chỗ nào đó mà ta sống một đời sống cao hơn hoặc là ta sống một đời sống thấp hơn. Nếu ta sống cao hơn thì đó, nó sẽ biết là mình ta sống tốt hơn thì nó thương chúng ta, cho nên nó chết là cái duyên là mình. Nên trên cái bước đường tu nó phải vậy. Còn lúc bây giờ đó, mà ta về một nào nó mờ mờ, thì rơi vào cái mờ mờ ta còn không muốn là cái gì này. Trên bước đường tu nó tôi hay suy nghĩ này. Bây giờ đó, nó muốn mà đi tụng kinh đó. Cái ông thầy trụ trì thấy một ông đạo là muốn ông đạo này thì tụng kinh, muốn ông đạo kia thì các sanh, muốn đạo này thì mở tâm, tất cả những cái ý muốn của ông thầy trụ trì này, tất cả các ông đạo này á giải quyết tướng sao chỉ muốn chắc chắn là thương, chắc chắn là thương. Cần có một người làm cái gì đó thì ta tình nguyện ta vô tâm. Thì như vậy á, cái người mà với chúng ta chưa có cái duyên hạnh cho nên vô thượng vô phạt, thì lúc bây giờ ta phải kết duyên lành, kết duyên lành hay là tròn cái lành, tròn cái lành là phải ta làm một việc gì đó theo ý muốn của họ, mà ý muốn đâu ta biết không? Thì đương nhiên đó, họ có cảm tình chúng ta, họ quý mến chúng ta, làm được việc một vài lần như vậy đó, thì mấy thầy thấy họ sẽ thương ta. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng ở trên cái đường. Thì đối với thầy trụ trì cũng thế, đối với phật tử cũng thế, đối với chính quyền cũng thế, trong các nên chúng ta coi là các phật tử muốn ta cái gì, chính quyền muốn ta cái gì. Khi ta có được cái trí như thế rồi, ta biết chính quyền muốn ta cái này, phật tử muốn ta cái này, thì ta đáp ứng được cho phật tử tự thương ta, đáp ứng được chính quyền thì chính quyền cảm ta. Nên trong một cái quá trình làm việc của tôi ban đầu thì cũng ai biết rồi đó. Nhưng mà lần lần tôi tham gia vào ở trong mặt trận phường rồi tôi lên tới mặt trận quận rồi lên tới mặt trận thành phố lên tới mặt trận phường là tại vì tôi biết nhìn, tôi nhìn coi cho tất cả những người mà ở trong cái tổ chức này họ muốn tôi làm gì, họ muốn theo cái muốn này mà tôi thấy cần bước đáp ứng, mà hãy đáp ứng được thì cái trường hợp này nó quyết tâm. Cái kinh nghiệm của tôi đối với xã hội, mà bây giờ đó ta được cái thế mặt trận này đó, họ quyết tâm chúng ta, được cái nhà nước này họ quyết tâm chúng ta, thì cái con đường làm đạo chúng ta sẽ trở thành dễ hơn. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tại vì họ quyết tâm chúng ta rồi, thì chẳng những họ không trở ngại chúng ta, họ tìm cách giúp đỡ. Họ tìm cách giúp đỡ cho nên cái vấn đề tu học truyền bá của chúng ta đó, nó trở thành dễ dàng. Đây cái này của thầy suy nghĩ lắm. Còn nếu mà ta ở trong cái chỗ này, ông nhà nước thì muốn thế này, ta luôn luôn làm gương nào, ta nên làm gương nào thì làm sao chấp nhận ta được, không thương chúng ta được, không giúp đỡ ta được. Cho nên cái này mâu thuẫn mỗi ngày nó trầm trầm thêm, tới một ngày nào đó nó chịu nổi nó bắt đem nhốt ta lại. Đem nhốt ta lại, đem ra tòa án của anh, nhẹ nhất thì nó cũng cô lập quản chế. Thì cái chuyện tu hành của chúng ta, tới chuyện đó, cái này cũng phải có cái tu cách. Tới đây khi bị quản chế thì cũng phải tu theo người quản chế. Đây là cái điều quan trọng. Tới đây có cái thú vị gì đó. Tới đây tôi đã được trước gặp vào sự nguyện văn. Khi mà mãn hạn được ngày về, hôm nay ngày thăm, ngày tới, nó quay lên gặp tôi thì tôi thấy có chuyện này ngày đó 17 năm bị quản chế, tôi cộng được 4 lần đại đại nhân. Đây là điều cho nên bị quản chế tôi thì bị quản chế ở đâu chúng ta tu trong là ngày đó, thế là ở trong quản chế bị quản chế rồi mà nếu ai ta còn gây chuyện này gây chuyện kia thì nó càng siết lại chúng ta nhiều. Nhưng vì mình thấy là mấy ngày đêm làm kinh ra tổng ngày này qua ngày kia cứ tổng kinh tổng cho tới khi nào mà lòng chúng ta nó hoàn toàn cỡ mở, nó hoàn toàn trong sáng thì thủ tướng nó khả năng tính ra đây. Đây là cái pháp sở thân phước định, lòng chúng ta trong sáng, lòng chúng ta cỡ mở thì mọi việc ở trên cuộc đời nó sẽ tốt. Cho nên cái kinh của Đức Phật cũng làm gì trên bước đường tu đó, tôi nghiệm là ở trong mọi hoàn cảnh có trí tuệ rồi thấy nhân viên theo nhân viên nó làm sao thì như vậy mỗi ngày chúng ta được thân thiết. tôi có một số ý kiến như vậy góp cùng quý vị và quý vị suy nghĩ tiêm để mà chúng ta bảo vệ được Phật giáo và giữ được cái vai trò của chúng ta là quản lý cơ sở của Phật giáo và làm tròn trách nhiệm của mình. Cầu chúc cho tất cả